Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Rise of the Machines, A Cybernetic History là sách lịch sử, tư tưởng và lịch sử công nghệ của Thomas Reed, nhà nghiên cứu về chiến lược và an ninh mạng. Cuốn sách lần theo sự hình thành, lan tỏa và biến đổi của điều khiển học, một lĩnh vực gắn với Norbert Wiener từ thời Chiến tranh Thế giới thứ hai. Thay vì kể một tuyến tiến bộ đơn giản dẫn đến máy tính và Internet, Reed xem điều khiển học như nguồn gốc của nhiều cách hình dung về máy móc, con người và quyền lực. Từ phòng thí nghiệm quân sự, các dự án giao diện người-máy, đến văn hóa phản kháng California và những người ủng hộ tự do trên không gian mạng, các ý tưởng điều khiển học đã đi qua những môi trường rất khác nhau. Mục đích chính của sách là giải thích vì sao các lời hứa về máy thông minh, không gian mạng tự do hay sự hòa nhập giữa người và máy lại có sức quyến rũ bền bỉ. Qua đó, Reed đặt công nghệ vào bối cảnh chính trị, văn hóa và niềm tin của từng thời kỳ. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, điều khiển học bắt đầu từ bài toán phòng không thời chiến. Điểm xuất phát của cuốn sách là điều khiển học, lĩnh vực nghiên cứu về truyền thông, phản hồi và điều khiển trong máy móc cũng như sinh vật. Norbert Wiener phát triển nhiều ý tưởng nền tảng trong bối cảnh chiến tranh, khi bài toán dự đoán và đối phó với chuyển động của mục tiêu trên không đòi hỏi sự phối hợp giữa tính toán, cảm biến và phản ứng. Reed nhấn mạnh rằng nguồn gốc này quan trọng vì điều khiển học không chỉ hỏi máy được cấu tạo ra sao. Nó hỏi một hệ thống hành xử như thế nào khi nhận tín hiệu, điều chỉnh sai lệch và tác động trở lại môi trường. Cách đặt vấn đề ấy khiến ranh giới giữa con người và máy móc trở nên ít tuyệt đối hơn. Con người có thể được nhìn như một phần tử trong vòng phản hồi, còn máy không chỉ là công cụ thụ động mà là thành phần tham gia vào quá trình ra quyết định. Tuy nhiên, sách không mô tả sự ra đời của điều khiển học như một chiến thắng kỹ thuật trọn vẹn. Những tham vọng ban đầu, kể cả trong phòng thủ, có giới hạn thực tế rõ ràng. Giá trị lịch sử của chúng nằm ở việc tạo ra một ngôn ngữ mới để nói về tự động hóa, hành vi và dự. Ngôn ngữ đó sau này được nhiều nhóm khác nhau tiếp nhận, rồi dùng để hình dung tương lai vượt xa năng lực công nghệ đương thời. Thứ hai, huyền thoại công nghệ biến dự báo bất định thành lời hứa chắc chắn. Luận điểm nổi bật nhất của Reed là điều khiển học đã sản sinh các huyền thoại công nghệ mạnh mẽ. Trong cách dùng của sách, huyền thoại không đơn thuần là một lời nói dối, có thể kiểm tra ngay. Đó là một viễn cảnh tương lai thiếu đủ bằng chứng ở hiện tại, nhưng lại được trình bày bằng giọng điệu chắc chắn của khoa học và kỹ thuật. Những lời hứa như máy vượt trí tuệ con người, người máy sẽ xuất hiện, hay không gian mạng tất yếu đem lại tự do, đều có dạng này. Chúng vượt qua giới hạn của kinh nghiệm hiện có bằng cách chuyển việc kiểm chứng sang tương lai. Reed cho thấy chính sự pha trộn giữa bất định và vẻ khách quan đã làm các lời hứa ấy có sức thuyết phục. Người ủng hộ không chỉ dựa vào dữ liệu mà còn cần một niềm tin rằng hướng phát triển kỹ thuật là không thể tránh khỏi. Cách đọc này hữu ích vì nó tránh hai thái cực. Một mặt, không nên bác bỏ mọi tầm nhìn dài hạn chỉ vì chúng chưa thành hiện thực. Mặt khác, không nên xem một dự báo có ngôn ngữ khoa học là kết luận đã được chứng minh. Cuốn sách khuyến khích người đọc tách năng lực đang tồn tại, lợi ích của tổ chức theo đuổi nó và câu chuyện tất định được dựng lên quanh nó. Đây là khung phân tích đặc biệt phù hợp khi đánh giá các tuyên bố lớn về trí tuệ nhân tạo và tương lai số. Thứ ba, giao diện người máy là một dự án về năng lực và quyền kiểm soát. Một nhánh quan trọng trong lịch sử mà Reed khảo sát là tham vọng tích hợp con người với máy móc. Trong các ứng dụng quân sự và kỹ thuật, điều khiển học hứa hẹn tạo ra sự phối hợp tự nhiên hơn giữa người vận hành và thiết bị. Các hệ thống phản hồi lực, điều khiển trực tiếp và tự động hóa được kỳ vọng giảm thao tác cơ học, giảm nhu cầu huấn luyện, hạn chế rủi ro, đồng thời để người vận hành tập trung vào nhiệm vụ. Lời hứa này có logic thực dụng rõ ràng. Nếu thiết bị phản hồi nhanh và phù hợp với cử động hay nhận thức của người dùng, năng lực của cả hệ thống có thể tăng lên. Nhưng Reed cũng giúp thấy rằng giao diện người máy không hề trung tính. Nó phân chia lại trách nhiệm giữa người, phần mềm, cảm biến và tổ chức triển khai. Khi thao tác trở nên trực quan, người dùng có thể cảm thấy máy là một phần mở rộng của cơ thể. Cảm giác đó có thể cải thiện hiệu quả, nhưng cũng dễ che khuất giới hạn sai số và các quyết định đã được thiết kế sẵn trong hệ thống. Vì vậy, câu hỏi không chỉ là liệu máy có thông minh hơn hay dễ dùng hơn. Cần hỏi ai thiết kế vòng phản hồi, mục tiêu nào được tối ưu, người vận hành còn quyền can thiệp đến đâu và ai chịu trách nhiệm khi hệ thống thất bại. Từ góc nhìn này, lịch sử điều khiển học mở ra cách đọc cụ thể hơn về tự động hóa hiện nay. Thay vì chỉ tranh luận trừu tượng về việc máy thay thế con người, thứ tư từ phòng thí nghiệm đến phản văn hóa California và lý tưởng không gian mạng. sách cho thấy hành trình của điều khiển học không dừng lại trong giới khoa học hay quân đội. Những ý tưởng về hệ thống, kết nối, phản hồi và sự tự tổ chức đã được chuyển hóa trong văn hóa phản kháng ở California. Đây là bước chuyển đáng chú ý vì cùng một vốn từ kỹ thuật có thể phục vụ các mục tiêu gần như đối nghịch. Trong môi trường quân sự, nó gắn với dự báo, kiểm soát và năng lực tác chiến. Trong các cộng đồng phản văn hóa, nó có thể gắn với hợp tác, thử nghiệm lối sống, máy tính cá nhân và niềm tin rằng mạng lưới sẽ tạo ra những hình thức tự do mới. Reed đặt các hiện tượng như Whole Earth Catalog trong dòng chảy này, thay vì coi chúng là những mảnh ghép tách biệt của lịch sử Internet. Cách tiếp cận ấy giải thích vì sao văn hóa kỹ thuật số hiện đại thường chứa cả khát vọng giải phóng lẫn xu hướng kiểm soát. Không gian mạng từng được tưởng tượng như một biên giới mới, nơi cộng đồng có thể thoát khỏi các thiết chế cũ. Nhưng chính mạng lưới ấy cũng trở thành đối tượng của quản trị, giám sát và xung đột chiến lược. Bài học ở đây là ý nghĩa chính trị của công nghệ không nằm cố định trong bản thân thiết bị. Nó được tạo ra qua những cộng đồng diễn giải, các định chế tài trợ, nhu cầu sử dụng và các câu chuyện về tương lai. Vì thế, không thể suy ra tự do hay áp bức chỉ từ việc một công nghệ mang tính kết nối. Cuối cùng, Crypto Anarchy phơi bày mối nối giữa tự do số và niềm tin vào máy móc. Ở phần sau của câu chuyện, Reed liên hệ điều khiển học với Crypto Anarchy, tức dòng tư tưởng đặt niềm tin mạnh mẽ vào mật mã, máy tính và mạng lưới như công cụ bảo vệ tự do cá nhân. Đây không phải là sự xuất hiện ngẫu nhiên của một phong trào kỹ thuật. Theo mạch phân tích của sách, nó kế thừa cả viễn kiến máy móc của Wiener lẫn lạc quan công nghệ từ văn hóa mạng ở California. Những người theo đuổi lý tưởng này thường tin rằng hạ tầng kỹ thuật phù hợp có thể làm suy yếu kiểm duyệt, giám sát hoặc quyền lực tập trung. Reed không phủ nhận rằng mật mã có thể tạo ra năng lực bảo vệ riêng tư và liên lạc an toàn. Điểm ông yêu cầu người đọc xem xét kỹ hơn là bước nhảy từ một năng lực kỹ thuật cụ thể sang lời hứa bao quát về trật tự xã hội. Mã hóa không tự động giải quyết xung đột lợi ích, bất bình đẳng quyền lực, luật pháp hay khả năng lạm dụng mạng lưới. Sự đối lập giữa những người xem không gian mạng là vùng tự do và giới quốc phòng, xem đó là không gian chiến tranh cho thấy, cùng một hạ tầng có thể tạo ra các thực tại chính trị khác nhau. Chủ đề này đặc biệt có giá trị hiện nay khi tranh luận về quyền riêng tư, quản trị nền tảng, tiền mã hóa và an ninh mạng thường bị kéo về các khẩu hiệu tất định. Reddit cung cấp một cách đọc lịch sử để nhận ra niềm tin ẩn sau khẩu hiệu, rồi đánh giá công nghệ theo điều kiện và hệ quả thực tế. Kết luận, Rise of the Machines phù hợp với người đọc quan tâm đến lịch sử công nghệ, lịch sử Internet, an ninh mạng, trí tuệ nhân tạo và mối quan hệ giữa khoa học với đời sống chính trị. Sách cũng hữu ích cho người làm chính sách, truyền thông, thiết kế sản phẩm hoặc nghiên cứu công nghệ, vì nó rèn một thói quen quan trọng, phân biệt giữa năng lực kỹ thuật có thể quan sát và câu chuyện lớn được dựng lên từ năng lực ấy. Lợi ích thực tế không phải là một bộ hướng dẫn sử dụng công nghệ. Thay vào đó, cuốn sách cung cấp bối cảnh để đọc thận trọng hơn các tuyên bố về tự động hóa, quyền riêng tư, chiến tranh mạng và tương lai của máy thông minh. Người đọc sẽ hiểu vì sao nhiều tranh luận đương đại có nguồn gốc sâu hơn những sản phẩm hay thuật ngữ mới nhất. Điểm khác biệt của sách so với các lịch sử máy tính thông thường là Reed không chỉ mô tả các phát minh, các tổ chức hay các mốc kỹ thuật. Ông theo dõi cách một hệ ý tưởng di chuyển giữa quân đội, phòng thí nghiệm, phản văn hóa và các phong trào tự do số rồi thay đổi ý nghĩa ở mỗi nơi. So với sách cảnh báo đơn thuần về công nghệ, tác phẩm cũng cân bằng hơn. Nó không xem máy móc là nguyên nhân tự động của tiến bộ hoặc suy thoái. Trọng tâm là những huyền thoại khiến xã hội sẵn sàng tin vào các khả năng chưa được chứng minh. Nhờ kết hợp lịch sử tư tưởng với lịch sử chiến lược và văn hóa, cuốn sách nổi bật như một bản đồ hữu ích về nguồn gốc của trí tưởng tượng công nghệ hiện đại. Nếu bạn muốn ủng hộ Thomas Reed, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!